Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trên khắp thế giới. Nhưng mà Minh Thành nghĩ rằng á, nếu mà suy nghĩ về sự lao động, gian khổ, nhọc nhằn nhất, thì chắc là khó ai vượt hơn được ngài Milarepa. Và cả một cuộc đời của ngài á là thể hiện một cái tinh thần lao động chuyên cần, nhọc nhằn, thậm chí là hy sinh cống hiến cả thân mạng để mà thành tựu được sự giác ngộ tối thượng. Chính vì thế mà hôm nay á, người ngoài đời người ta cũng có lễ rất là vui vẻ, người ta được nghỉ ngơi. Mình ở nơi núi đồi vắng vẻ, à, mình cũng lễ để mà tưởng niệm nhớ lại cái công đức tu hành của tổ sư. Và Minh Thành có một cái nhân duyên với ngài Milarepa rất là đặc biệt. Ngoài những việc mà bữa hôm trước đã chia sẻ, ở đây chúng ta cũng có một cái việc là có một thầy ở đây nhập thất tu tập, và sau một thời gian á nó phát tâm đi qua Ấn Độ Tây Tạng để cầu đạo tu hành. Và khi mà thầy về á lại thăm Am Pháp Ấn của chúng ta đó, thì thầy có thỉnh về linh cốt của ngài Milarepa để cho đạo tràng chúng ta đó tôn trí thờ phụng. Mà quý anh đệ thấy là cái tháp mà trong suốt á, là có những cái viên tròn tròn á, màu xám ở trên trước mặt Đức Phật á, trên chánh điện nhà lá của mình á, thì đó là linh cốt của Bồ Tát Milarepa. Và đặc biệt hơn nữa, cái biểu tượng của ngài Milarepa là con chim ưng. Mà ngay cái ngày mà chúng ta được nhận cái linh cốt của Bồ Tát á, thì lúc đó có một con chim ưng á rớt xuống cái hồ nước. Và lúc đó đó có một vị thầy á vớt lên, và Minh Thành và vị thầy đã tìm cách để mà trợ giúp để cứu sống, nhưng mà cái sống không có được, và chim ưng nó chết. Rồi khi chim ưng nó chết á, mà bởi vì trùng hợp với ngay cái ngày thỉnh linh cốt của Bồ Tát á, cho nên á, trong am của mình có bao nhiêu người thì đầy đủ bấy nhiêu người đi làm lễ tang cho chim ưng. Mà làm lễ tang á, họ làm ngay ở trên đỉnh núi của mình, ngay trên đỉnh cái chỗ cao nhất. Rồi lên trên đó có tụng kinh và chôn đàng hoàng làm lễ, hình ảnh còn ghi lại. Thì đó là cũng là một cái nhân duyên. Như hôm trước đã nói với huynh đệ đó, là mỗi lần Minh Thành nó đọc tới cái chuyện của ngài là nước mắt tuôn trào không có ngừng lại được. Có lẽ đâu trong bao nhiêu đời kiếp trước lúc ngài còn tại thế đó, mình cũng học đạo với ngài, nhưng mà vì là lười biếng giải đãi, vì là nghiệp chướng si mê dày nặng hay sao, tới bây giờ đó, cũng còn chưa có ra gì. Cho nên mỗi khi mình nghe lại cuộc đời của ngài thì xúc động rất là sâu sắc. Hôm này đó, Minh Thành có đọc một cái bài thơ của ông Trương Trừng Cơ. Ông cư sĩ này là một vị cư sĩ lớn của Phật giáo Trung Hoa. Ông là một cái nhà trí thức lớn, giáo sư ở trong các cái trường đại học. Sự nghiên cứu Phật học của ông rất là thâm sâu. Chẳng những nghiên cứu mà còn là một hành giả tu tập. Ông đã qua Tây Tạng và tu học một thời gian rất là dài. Và ông cảm xúc rất là sâu sắc, kính trọng, ngưỡng mộ cuộc đời của ngài Milarepa. Cho nên sau khi ông đã phiên dịch cái chuyện của ngài, và kế đó ông đã thu thập hết tất cả những cái tài liệu của ngài và đó dịch thành một cái quyển là Milarepa Đại Sư Toàn Tập. Cái quyển sách này là tất cả những cái lời dạy cuộc đời của ngài á, được gom giữ hết trong đây. Và khi mà mở đầu vào cuốn sách thì ông có làm một cái bài thơ. Thì đó là Minh Thành á, phỏng dịch sơ sơ để quý huynh đệ nghe. Đây là nhân gian tịnh độ Tây Tạng Phật quốc. Tôi nghe thấy thơ ca của ngài Mila ở trên cao nguyên. Tôi nghe thấy lời ca của ngài Milarepa ở bên đường. Tôi nghe thấy lời ca của ngài Mila ở trong tự diện nguy nga. Tôi nghe thấy lời ca của ngài Mila cái âm gian vang vọng cao vót trên non bồng. Sự khổ hạnh của tôn giả khiến tôi đau lòng rơi lệ. Sự gặp gỡ của tôn giả, những cái cảnh ngộ của tôn giả khiến cho tôi thương tâm xót xa. Sự vui vẻ của tôn giả khiến cho tôi mỉm cười. Sự thành tựu của tôn giả khiến cho tôi hướng tới. Tấm lòng của ngài rộng lớn như hằng sa pháp giới. Cảnh giới của ngài mênh mông như biển cả Hoa Nghiêm. Lời dạy của ngài như mẹ hiền tha thiết nhắn nhủ. Ca từ của ngài là lời ca của thánh giả
Phật Đà viên mãn. Ôi, Ngài là chỗ nương tựa của muôn ngàn chúng sanh, là bậc Pháp Vương vô tỷ ở trong trần xa thế giới.
Đó là cái lời cảm xúc sâu sắc ca ngợi của đại cư sĩ Trương Trần Cơ, ca ngợi về cuộc đời của Ngài Milarepa. Ông Trương Trần Cơ có một cái tác phẩm Thiền Đạo Tu Tập nổi tiếng ở trên thế giới. Hôm nay chúng ta nghe cái lời di chúc của Ngài trước khi Ngài viên tịch.
Nền tảng của tất cả thực hành Pháp nằm trong tin tưởng vào luật nhân quả nghiệp báo. Và bởi thế rất quan trọng cho các con là hiến mình toàn tâm vào việc loại trừ những hành vi tai hại và thực hành đức hạnh. Dù ban đầu Thầy không thể hiểu ý nghĩa của tánh không, nhưng Thầy tin sâu nhân quả nghiệp báo. Thế nên sau khi tích tập nhiều tội lỗi ác nghiệp, Thầy nghĩ là không thể nào không sa vào những cõi thấp. Sự sợ hãi của Thầy lớn lao đến nỗi Thầy không thể nào làm khác hơn là tôn kính sư phụ của Thầy và hiến mình cho thiền định. Các con cũng phải sống một mình trong núi vắng và thực hành giáo pháp bí truyền theo những giáo huấn của Thầy. Và Thầy, một ông lão già, bảo đảm rằng con sẽ hoàn thành giải thoát.
Đây là cái lời chia sẻ kinh nghiệm của Ngài lúc Ngài sắp sửa viên tịch. Ngài nhấn mạnh cho chúng ta thấy là cái điểm mà nền tảng căn bản của sự tu hành là phải tin vào cái luật nhân quả nghiệp báo. Chính vì á Ngài tin tưởng cái nhân quả nghiệp báo đó, cho nên á Ngài mới sợ những cái tội lỗi của mình đã gây ra. Ngài rất là sợ hãi vì tin sâu vào cái nhân quả nghiệp báo, những cái điều mà Ngài đã gây ra, giết hại rất là nhiều người, cả xóm làng. Và chính cái chỗ mà Ngài sợ sa đọa vào ba cái cõi thấp, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đó, cho nên á Ngài đã đem cả sinh mạng của mình để mà thực hành Pháp, để mà tôn kính Lạt Ma, tức là sư phụ của Thầy. Bằng một cái sự tin tưởng tuyệt đối, quyết tâm, mà nếu không được là chết, chứ không có thối lui. Cái khi mà Ngài bị Thầy của Ngài thử thách rất là nhiều á, rất nhiều lần, hành hạ cư xử tàn bạo với Ngài đó, và Ngài lại là suy nghĩ tiêu cực. Nhưng quá mức là Ngài mới suy nghĩ tiêu cực. Bởi vì ở Tây Tạng á, thì đi học bất cứ cái gì cũng vậy hết á, là phải có lễ phẩm cúng dường cho Thầy. Cái đó là giống như là một cái quy luật, cái nề nếp từ xưa đến giờ. Thì Ngài mới suy nghĩ là hồi xưa nó đi học ác pháp, quyền thuật, chú thuật, mà lại có lễ phẩm dân cúng dường. Mà bây giờ đó là Ngài lại trở thành một cái người nghèo á, rồi cùng không có một cái gì để mà cúng dường hết, để mà cầu pháp. Mà thật ra vị Thầy của Ngài rất là cao minh, không có quan trọng với vấn đề đó. Nhưng mà cái vấn đề trọng yếu á là muốn tiêu trừ cái tội nghiệp của Ngài. Muốn tiêu trừ cái tội nghiệp của Ngài đã gây ra. Cho nên chúng ta thấy một cái điểm này rất là quan trọng á của Phật giáo Tây Tạng mà chúng ta phải học á. Người ta rất là chú trọng, thứ nhất á là quy kính Tam Bảo, mà trong đó nó đặc biệt á là Thượng Sư hay là Lạt Ma, tức là vị thầy á. Kính trọng rất mực, thậm chí là hoàn toàn tuyệt đối. Thì những vị thầy đó là thường thường những cái bậc đã thành tựu. Cái điểm thứ hai á mà chú trọng là sám hối nghiệp chướng. Mà cái cách sám hối á, tức là lại Phật, rất là thiết tha chân thành. Quý vị này mà xem phim ở Tây Tạng sẽ thấy lại nó nằm dài, nằm dài cả người dưới đất, rất là thành kính, rất là tha thiết. Mà không phải là lại đó là chỉ có tính có ngàn hay là mười ngàn lại đâu, trăm ngàn, một triệu, quy định cái số lượng như vậy. Đọc thần chú cũng vậy, là có những cái vị là phát tâm đi vào nhập thất á, thì vị thầy kêu đó là trong vòng 3 năm đó phải tụng cho xong 100 triệu câu thần chú Án Mani Bát Di Hồng. Là cái số rõ ràng như vậy. Cái thầy Vãng Vang á, chúng ta bây giờ đang nhập thất á, do học được những cái hay này cho nên thầy cũng rất là cố gắng đó. Hôm trước đó, mình Thành có xuống hỏi thăm cái sự tu của thầy đó. Thì một ngày á là có bữa thầy niệm là 7 vạn câu, tức là 70.000 câu trong một ngày. Và có khi đó ngồi là suốt là cả hơn 10 tiếng đồng hồ để tu tập. Chúng ta thấy đó là những cái tấm gương để cho mình hành trì, mình tu. Như thế đó mà nhiều khi mời thầy giảng pháp thầy không giảng. Thầy nói để thầy tu chừng nào thầy thấy chắc rồi lúc đó thầy mới chia sẻ Phật pháp. Mình để thấy đó là những cái tấm gương á cho chúng ta học á. Nhiều khi mình ở gần mấy vị thiện tri thức mà mình không thấy, mình cứ đi tìm ở đâu. Các thầy ở trong thất là những tấm gương sống cho mình. Tại sao kế cận bên mình các ngài tu như vậy? Mà mình đây cách đây có bao nhiêu thước, có mấy bước chân à, mà là hai thế giới riêng biệt. Cho nên chúng ta chú trọng á, mới học đừng có nói lý tánh nhiều. Như ở đây ngài nhấn mạnh với chúng ta là nhân quả, nghiệp báo, tội phước, phải cẩn thận từ ý nghĩ, từ lời nói, từ hành động của mình. Cái điểm thứ ba mà Phật giáo Tây Tạng chú trọng là phát tâm Bồ Đề. Sắp tới đây chúng ta sẽ học cái bộ Nhập Bồ Tát Hạnh của Ngài Tịch Thiên. Và mình sẽ thấy rất là quan trọng phát tâm Bồ Đề. Không có phát tâm Bồ Đề thì mình tu cái gì đi nữa nó cũng ở trong sanh tử luân hồi. Làm cái gì đi nữa đó, tuy là ở ngoài miệng nói Phật sự, nhưng mà cũng lại trong nhân thiên phước báo luân hồi sanh tử, hữu lậu hữu vi, ở trong phiền não. Phát cái tâm Bồ Đề, muốn là đạt tới cái chỗ tận cùng của sự giác ngộ, muốn cứu giúp hết muôn loại chúng sanh, là cái điểm thứ ba rất là quan trọng của Phật giáo Tây Tạng. Mà không phải nói riêng Phật giáo Tây Tạng, chung ở trong Phật pháp chúng ta đều như vậy. Phật giáo Tây Tạng cũng là học từ kinh điển, của toàn bộ giáo lý đạo Phật, nhưng mà các ngài đó là tha thiết chân thành trong sự tu hành, cho nên tìm kiếm và kết tinh cô động lại những cái nền tảng, những cái điều kiện căn bản, những cái bước đi hành trì. À, thành ra cái điểm thứ ba là phát tâm Bồ Đề. Cái điểm thứ tư á là tu tập về tánh không vô ngã. Cái điểm thứ năm là phát khởi tâm đại bi. Hiện tại cái người tu học của chúng ta hiện nay là nhìn chung chung á, mình bị thiếu cái phần quy kính Tam Bảo rất là quan trọng, nền tảng, và sám hối nghiệp chướng. Thiếu hai cái phần đó rất là quan trọng, cho nên cái nền móng ở dưới nó không có vững. Cho nên mình phải tha thiết lại sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng. Mình thành là trước khi lên đây đó, nó nhập thất ở dưới Vạn Linh đó, dưới núi Cấm á, lễ Phật 3 tháng. Sưng cái chán. Sau đó là qua nhập thất ở bên á, Nhân Trạch cũng khoảng là 2 tháng. Lại thêm nữa. Mà mình thấy là nghiệp chướng còn chưa có tan hết. Cho nên á, chúng ta phải chú trọng cái nền tảng á, quy kính Tam Bảo với sám hối nghiệp chướng rất là quan trọng. Rồi sau đó mới có thể phát cái tâm Bồ Đề, tu tập về cái tánh không, cũng như là cái tình thương của từ bi. Một cái điểm kế mà Ngài khuyên chúng ta đó là vào ở trong rừng núi vắng vẻ mà tu hành. Cái điều này Ngài đã thể hiện suốt cuộc đời của Ngài. Chúng ta nghe cái lời di chúc sau cùng rất là quan trọng. Bây giờ là hai vị đệ tử của Ngài mới thưa hỏi: nếu Thầy phải ra đi vì lợi lạc cho những chúng sanh khác, thì chúng con sẽ cử hành những lễ cầu nguyện, an táng và trà tì như thế nào? Chúng con có làm những tượng nhỏ từ tro xương và xây dựng một cái tháp hay không? Vị nào sẽ dẫn dắt dòng phái truyền thống? Chúng con sẽ làm lễ cúng thầy hàng năm như thế nào? Mỗi lễ giỗ chúng con sẽ cúng vật gì? Chúng con sẽ theo đuổi việc cầu đạo qua nghe hỏi và thiền định như thế nào? Ngài mới trả lời: nhờ sự dẫn dắt của sư phụ Bi Mẫn Ma Ba, Thầy đã hoàn thành công cuộc giải thoát. Hoàn toàn không chắc chắn rằng một người ẩn tu đã thức tỉnh, thân ngữ tâm của người đó đã đạt đến trạng thái cao nhất là pháp thân, sẽ để lại cho đời một xác chết. Vậy thì cần gì làm tượng nhỏ hay xây một cái tháp? Thầy không có chùa chiền hay tu viện, bởi thế không có một trung tâm được xây dựng nào cho dòng phái. Hãy nhận lấy núi non cằn cõi phủ tuyết làm chỗ ở của các con. Hãy xem chúng sanh sáo nẻo là đệ tử của các con và cho họ sự bảo bọc với lòng bi mẫn. Thay vì nặng những tượng nhỏ, hãy thiền định 4 thời 1 ngày. Thay vì xây dựng một cái tháp, hãy khai triển những cái thấy biết cao hơn về pháp giới và dương cao ngọn cờ thiền định. Cách cúng dỗ hay nhất là lòng tôn kính đối với sư phụ của mình. Về đường tu hành,
hãy từ bỏ những cái gì làm tăng thêm chấp ngã và những độc hại bên trong, dầu cho bề ngoài chúng có vẻ rất là tốt đẹp. Ngược lại, hãy thực hành tất cả những cái gì diệt trừ năm độc và giúp đỡ những chúng sanh khác, dù cho bề ngoài những việc ấy có vẻ xấu xa. Điều này thiết yếu tương ưng với pháp. Dù cho các con có thể học rộng bao nhiêu chăng nữa, nếu các con thiếu kinh nghiệm sâu xa về thực tại, nếu các con biết mà vẫn cố tình dung túng cho những hành vi tai hại, thì các con chỉ ném mình sâu vào những cõi thấp bởi sự tự làm cho mình mê lầm. Vì cuộc đời thì ngắn ngủi và giờ chết không thể hay biết, hãy hiến mình trọn vẹn cho thiền định. Hãy hành động một cách khôn ngoan và can đảm theo lương tri phân biện bẩm sinh của các con, dù với cái giá của đời mình. Tóm lại, hãy hành động làm sao để các con sẽ không hổ thẹn. Nếu các con theo những chỉ thị này một cách cẩn trọng chăm chú, thì dù có đi trái với câu chữ của kinh điển, các con sẽ không đi trái với những ý định của chư Phật trong ba đời, và cũng sẽ đáp ứng được ước muốn của lão già này. Đó là cái tinh túy của mọi cái nghe hỏi và thiền định. Nếu ước nguyện của thầy được thành, thì các con sẽ hoàn thành công việc giải thoát. Ngược lại, mọi cố gắng để thỏa mãn những tham muốn thế gian là vô ích.
Chúng ta thấy là cái lời di chúc của Ngài rất là đặc biệt. Sắp sửa thị tịch, các vị đệ tử hỏi gì cho thầy, phải qua đời rồi chúng con phải là lễ trà tỳ thiêu đốt làm sao, phải xây tháp như thế nào, rồi cúng cái món gì, rồi sau khi mỗi năm cúng giỗ thì sao, dòng phái thì ai thừa kế, vân vân. Nhưng mà Ngài nói chúng ta thấy á, một người mà đã đem cả cuộc đời hy sinh cho sự giác ngộ, thành tựu được cái đạo quả, mà không lẽ đó, chết rồi chỉ để lại một xác chết thôi hay sao, một cái tử thi hay sao? Nói chúng ta thấy cần gì phải làm những cái tượng nhỏ nhỏ, và một cái điều nữa là thầy không có chùa chiền hay tu viện gì hết, cho nên không có một cái trung tâm nào để xây dựng cho dòng phái hết. Cả một cuộc đời của Ngài đó là tu trong rừng, trên núi, trong hang động, ở dưới gốc cây, vân vân, không có xây dựng bất cứ một cái chùa chiền nào hết. Cho nên là ta không có cái tài sản để mà phải có người thừa kế cái tài sản đó để mà di chúc, không có những cái đó. Bây giờ các con nhận lấy cái gì? Ngài nói chúng ta thấy rất là xúc động. Hãy nhận lấy núi non cằn cỗi trong những cái hang động đó, đó làm cái chỗ ở của mình. Hãy nhận lấy đó sáu loài chúng sanh, nói chung là muôn loại đó, là làm đệ tử của mình và đối xử với người ta là với cái tấm lòng bi mẫn của tình thương. Thay vì phải làm những cái tượng nhỏ để thờ Ngài đó, thì hãy thiền định 4 thời trong một ngày.
Thay vì xây tháp thì hãy đó tu tập làm sao để thấy biết cái bản chất thật sự của vũ trụ vạn vật là tánh không. Thay vì á phải cúng giỗ thì không có gì khác hơn bằng cái lòng tôn kính đối với thầy.
Cho nên ở đây Ngài nói chúng ta, cái tôn kính thầy hay là để mà cúng giỗ không bằng là gì? Tôn kính vị thầy của mình. Mà tôn kính là để làm gì? Phải nhớ những lời dạy của thầy, thực hành theo những lời dạy của thầy. Đó là tôn kính bậc nhất. Chứ nhiều khi thầy kêu thầy nhắc thì không có nghe. À, nhưng mà đó là xá mộp lại, không có ý nghĩa gì hết đó. Cái đó trên hình thức thôi chứ không có ý nghĩa gì hết đó. Cái tôn kính thật sự, nghe, mình nhận, mình hiểu rồi mình thực hành những cái lời đó, đó mới là tôn kính thật sự. Cũng như mình nói tôn kính Phật, tôn kính Pháp, không phải mình lên, mình rên, mình khóc, mình đánh chuông, gõ mõ, mình đánh trống bát nhã, đồ đại một chung cho lớn lên, rồi là làm lễ, đốt nhang thiệt nhiều lên, đó gọi là tôn kính ở trên hình thức thôi. Mà cái tôn kính Phật thật sự là thực hành những cái lời dạy của Phật, và đem hết cả tâm tư, trí lực, sức lực, nghị lực, tâm lực để mình thực hành, đó mới là cái tôn kính thật sự. Bây giờ chúng ta đó, thậm chí là chưa có chết nhưng mà đã chọn chỗ trước rồi, kim miếng đất nào trước. Nó nói người đời á, rồi cái có khi có những người đó là vẽ cái mã trước, phải làm cái mã kiểu này cho mẹ nha con, phải không? À, hay là đừng có thiêu nóng lắm mà chôn thôi. À, đó là nói người đời. Nhiều khi người tu mình không khéo cũng vậy, nó cũng phải chọn đất trước rồi vẽ kiểu, xây cái tháp kiểu này nè, vậy nè. À, thậm chí là chưa mất, chưa chết thì đã là làm xong tháp rồi. À, hay là người đời thì kim tỉnh làm để sẵn nhân dân. Còn đối với ngài thì sao? Một cái bậc mà tu hành á, tới cái đại giác ngộ như vậy, không cần sai thoát. Chúng ta thấy ngài đâu phải chỉ là một cái tử thi mà cuối cùng được một cái nắm tro tàn như vậy đâu. Cái trí huệ của ngài là vô lượng vô biên. Thậm chí mà tới lúc sắp thị tịch á, là bất cứ chỗ nào những đệ tử cũng thấy ngài đi chung hết đó. Rồi ngài đi thất thực từng nhà. Rồi một số đệ tử thì thấy là đang đỡ ngài đi, ngài đang bệnh, đưa qua một cái chỗ kia, đang đến đó ngài, ngài nhập Niết Bàn. Cái chỗ nhóm kia nó con đang dẫn thầy đi. Còn họ có nhóm này lại nó con cũng có dẫn thầy đi. Cuối cùng rồi mấy người kia nó ngài mới lại nhà con, ngài nhận cái phần cúng dường bữa cuối cùng mà. Rồi cuối cùng mấy người này nói với nhau, mấy rần với nhau hết trơn, cãi nhau, nói tôi đi với thầy. Ông kia nói không, tôi đi với thầy. Rồi nhóm người đó nói không, tôi mới cúng dường sư phụ tất thầy nè. À, cuối cùng rồi á, lên trình với ngài, cái ngài cười, nói ta đùa với mấy ông chút đó thôi. Rồi trước khi ngài đi để cho thấy được á, cái sự chứng đắc của ngài, thân thân quá độ, ứng cúng. Trước khi ngài diêm tịch. Vì vậy làm sao mà kể ngài giống như một cái thầy chết trong nắm tro tàn đó được. Nên ngài đâu có quan trọng những cái đó. Đó là cái thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó là chùa chiền. Chùa của ngài là cái gì? Pháp giới. Thái dương hệ là chùa của ngài. Tất cả địa cầu, hành tinh, ngân hà là chùa của ngài. 3000 đại thiên thế giới là đại tùng lâm của ngài. Như vậy mình tu mà không khéo đó, cả một cuộc đời của mình nó giống như người ta ở ngoài đời, cả cuộc đời người ta đi làm cho được cái nhà. Mình vô tu không khéo là ráng đó, là cố gắng cả cuộc đời mình xây được cái chùa. Và mình nghĩ đó là đã thành công của đời tu mình rồi. Thì là đáng tiếc lắm thay. Mình xây cho được cái ngôi chùa tâm linh giác ngộ. Cái đó mới là cái mục đích của người xuất gia. Rồi thầy mới giờ đi đó. Chùa nào cũng lớn, chùa nào cũng đẹp, chùa nào cũng cao ngất hết trơn. Xây mới vừa xong, hoặc đang xây, hoặc chuẩn bị xây vân vân. Và đi các nước cũng vậy, chỗ nào cũng là trở thành trung tâm, thắng cảnh rất là đẹp. Tuy nhiên đó cũng là lợi ích chứ không phải không. Nhưng nó chưa có quan trọng bằng cái chùa tâm linh giác ngộ của mình. Xây cho được cái ngôi chùa đó đó mới xứng đáng là đệ tử của Phật, của Tổ. Mà nhất là cái lời di chúc của lão già Milarepa. cái bản sắc của người xuất gia mình. Cho nên tại sao mà mấy chú hay là có nhiều huynh đệ đó, thậm chí đệ tử của Minh Thành đó là đã có chùa có bản hết rồi, tại sao mình đây không ráng lo nặng cho là không cần phải ráng lo gì hết, mình cứ lo cái gốc cái chùa tâm linh của mình, cái sự giác ngộ của mình, còn cái duyên đó thì tùy duyên thôi. Nghe ngài nói á, núi rừng đó là chùa của các con, hang động đó là tự viện đó, bên bờ suối dưới gốc cây đó là tùng lâm. Ở nơi cái chỗ đó mà nghiền ngẫm suy tư, tu tập quán chiếu về cái bản chất rỗng không của vạn vật, chỗ đó là xây tháp. Bất cứ cái chỗ nào mình ngồi mà mình quán chiếu về cái tánh không vô thường vô ngã của các pháp, chính chỗ đó là tháp chín tầng. Chỗ đó là Đại Già La. Chỗ đó là Bồ Đề Đạo Tràng. Còn giàu cho cái chùa thiệt lớn trong đó mà không có người tu, bây giờ mình đi mình thấy chọn trở thành du lịch, nhất là các nước trên thế giới như Trung Quốc chẳng hạn. Cho nên con người tu mới là linh hồn của Tam Bảo, cái mạng sống của Phật pháp là con người tu. Tại sao mà Minh Thành hay nhắc các huynh đệ đó đừng có lo làm nhiều quá đó, là như vậy. Cho nên mình nói cái ngày lễ quốc tế lao động, cái người lao động bậc nhất là để thành tựu được một cái sự nghiệp bất diệt. Ngài Milarepa không có một cái chùa, không có một cái tháp, nhưng mà chùa của ngài đó bây giờ đó là cùng khắp ở trên thế giới, người nào tu hành chân thành là đệ tử của ngài. Và cái dòng phái của ngài tới bây giờ đó cả hàng ngàn năm chưa có dứt. Con cháu của ngài ngài lại nhắc cho chúng ta thêm, thay vì phải xây tháp thì một ngày á bốn thời thiền định. Bây giờ mình tu lâu lâu mới có một cái khóa tu, một ngày là được khoảng bốn thời đó. Mà mình than gian, mình sợ rồi có xứng đáng làm con cháu của ngài. Mà ngài không phải bốn thời, suốt ngày suốt đêm tu tập. Mình tu được cái 2-3 bữa xuống là than thở đủ thứ hết trơn. Mà tu có 2-3 ngày thôi, còn ngài tu 40 năm. Chết lên chết xuống, thập tử nhất sinh. Thậm chí có những cái lúc ngài có cái ý đó muốn xuống trở lại sớm làng để khất thực á, ngài nói thà là tự sát, chứ cái nguyện đã phát ra rồi không có thu hồi trở lại. Ngài tu ăn lá tầm ma, những cái lá cây xanh, cho đến có những khi khất xỉu, ngất xỉu đi không nổi. Mà cuối cùng mà chứng đắc tới cái chỗ mà cùng cực, mình phải xem trở lại đó, cái tâm quyết tu hành của mình, cái tâm quyết đó, hướng về pháp của mình, hành trì của mình như thế nào, làm sao phải nung nấu được cái ngọn lửa nhiệt thành nóng bỏng ở trong cái sự tu hành cầu đạo đó, hoài hoài, đừng có cho nó nguội lạnh. đừng có cho nó suy giảm mà mỗi ngày phải càng thêm thêm lên. Mới ngước lên mới nhìn được tổ tông, các vị tổ sư cao tăng. Mới mấy ngày nay có một cái tai nạn giao thông rất là lạ. Cái chú này đang ngồi trong nhà thôi mà chiếc xe nó đâm vô, chết cái chú này rồi banh cái nhà luôn, sập nguyên cái nhà xuống luôn. Rồi lại có những cái trường hợp chết một cách rất là bất ngờ, rất là kỳ lạ. Đua xe chết, xì ke chết, đánh lộn chết, mới có nói hai ba câu à, xách dao, xách mã tấu này kia tới rồi cái thì là xử nhau rồi vô tù ngồi luôn, một người chết một người thì vô tù. Rồi đó là bạn bè, bạn gái, bạn trai vân vân, nói vài câu chọc qua chọc lại thôi rồi ghen tương lên rồi đánh chết luôn, vô tù ngồi. Không có là cái gì hết mà cái sinh mạng đó nó giống như là như chơi, sống chết như chơi. Mà tại sao đó mình cũng nghĩ cho chính mình đó, là tại sao người ta dám đó là xì ke chết, đánh lộn chết, cá độ thua sập nhà rồi tự giận, tình yêu thất tình cũng dám nhảy xong tự giận chết vân vân, coi sinh mạng không ra gì hết. Mà tại sao tu không ai dám tu, là sợ chết, tu là sợ, tu một chút cái sợ. Cho nên cái chỗ đó chúng ta suy xét, tu mà không có chết, mình sợ chết cho nên nó chết hoài, chết vô cùng, vô cực, vô lượng, vô biên ở trong sanh tử. Mà mình để cho nó chết một cái, nó đạt tới chỗ bất tử, mà không ai dám nữa. Thành ra đó là chúng ta phải thường đó nghe tiểu sử cuộc đời của các vị cao tăng, các cái bậc tu hành tha thiết chí thành đạt đạo như vậy đó, mình mới hâm nóng được cái chí nguyện của mình. Còn bằng không đó mình sẽ lãng quên, mình sẽ phôi pha, và lần lần á cái tâm của mình sẽ trở về với trần tục thế gian, không có khác, chỉ đổi hình thức chiếc áo hay là mấy cọng tóc trên đầu đó, 2 phút xong à, mấy thầy cạo giỏi đó 1 phút một à là xong cái đầu à. Cạo cái tâm mới khó, cạo cái đầu rất dễ. Mấy này thấy không, những cái người xưa đó, cái sự tu hành của các ngài đó này, nhắm thẳng vào cái hồng tâm, cái trọng điểm như vậy. Mình cũng phải tu học theo những cái gương đó, mình đi thẳng vô cái trọng điểm đó thì tự nhiên à, tất cả mọi cái không cầu mà còn hơn cái sức tưởng tượng của mình. Thì như vậy là hôm nay là chúng ta đã ăn cái lễ lao động quốc tế đã xong. Mà buổi lễ này nó dài hay ngắn, có thể nó sẽ là ăn lễ suốt cuộc đời cũng chừng, mà có thể một chút xíu rồi hết, thì do tùy mọi người biết thưởng thức cái lễ lao động của ngài Milarepa hay là không. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận, thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thể nguyện học Phật đạo vô thượng, thể